đối với cái tánh không tịch đó, nó là huyễn, không đáng gì hết. Tuy nó có nặng, nó có xúc chạm, nhưng vì nó tạm bợ đối với cái thể không tịch. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần của Phật giáo. Chứ đừng có hiểu nói cái thân này thân mộng, thân quyển, mộng quyển sao tôi rờ, tôi đụng chạm được, mộng quyển sao tôi phải ăn uống được, biết ngon biết dở vân vân. Thì cái mộng quyển chẳng qua là đứng về cái thể thênh thang, bất sinh bất diệt. Còn cái tướng sinh diệt tạm bợ, thì cái sinh diệt tạm bợ thì nói nó là quyển. Còn cái bất sanh bất diệt kia mới gọi là chân. Đó là đối với cái chân mà gọi đó là giả, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì Ngài xác nhận rõ cái thân của chúng ta, mà tất cả người tu cũng như người thế gian ai ai cũng quý thân, cho thân là thiệt. Cho nên rồi mình cả đời chỉ lo cho thân, cuối cùng rồi thân bại hoại. Đó là cái chỗ mê lầm. Như vậy thì phần trên nói về thân, rồi phần kế Ngài nói giác liễu nhất thiết không quyển thân, tu du chứng thật tướng. Đó, người nào giác ngộ rõ ràng rằng tất cả cái thân quyển nó đều là không, đều là không thiệt. Nghĩa là ai mà giác ngộ cái thân quyển này là không thiệt thì chỉ trong một chốc lát là chứng được cái tướng chân thật. À, nếu mình giác ngộ biết cái thân này là giả thì sau đó mình mới nhận ra được cái thể chân thật. Còn nếu mình thấy cái thân này là thật thì không bao giờ mình nhận ra được cái thể chân thật. Giống cũng như khi mà nhìn trên mặt gương, thấy người, thấy cảnh hiện trong gương, mà nếu mình nói người cảnh hiện trong gương là thật thì lúc đó mình còn có biết mặt gương không? Nếu biết người biết cảnh là thật thì quên mặt gương. Còn nếu mình biết người cảnh trong gương là giả thì lúc đó mình mới biết có mặt gương. Nó rõ ràng như vậy. Nghĩa là quý vị nhớ, mặt gương hiện hữu trong lúc hình ảnh hiện là hiện trong mặt gương. Vậy mà nếu mình chỉ thấy hình ảnh trong mặt gương là người, là cảnh thiệt ấy, thì lúc đó không còn biết mặt gương. Còn nếu mình biết người và cảnh trong mặt gương là bóng, là giả thì mình nhận ra mặt gương liền. Đó, dễ hiểu hả không? Những cái đó là những cái nó hết sức là chân thật mà chúng ta ít khi nhận, ít khi biết. Bởi vậy không một thiền sư nào mà thấy thân này thiệt, cũng không có ông Phật, ông Bồ Tát nào thấy thân này thiệt được hết. Phải không? Phật thấy thân không thiệt, Bồ Tát thấy thân không thiệt, La Hán thấy thân không thiệt, thiền sư thấy thân không thiệt. Chỉ có ai thấy thân thiệt? Chỉ có chúng ta thấy thân là thiệt. Bởi thấy thân thiệt cho nên chúng ta thuộc cái loại mê, còn các ngài là giác. Như vậy thấy rõ ràng, một khi thấy thân này không thiệt là biết cái thật nó hiện tiền. Còn nếu còn thấy thân thiệt thì cái thật không bao giờ tìm ra. Đó, như tôi đã ví dụ trên mặt gương đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy, người tu mà đã biết rõ cái thân tạm bợ hư quyển thì không còn chấp nê. Từ không có chấp nê đó mình mới đi tới cái chỗ nhận ra cái tướng chân thật. Mà nhận được tướng chân thật thì mới giải thoát sinh tử. Đó. Cho nên chúng tôi dịch cái bài này: thân quyển vốn từ không tịch sanh, dường tở trong gương hiện bóng hình. Giác rành tất cả không thân quyển, chớp mắt liền hay chứng tướng chân. Nghĩa là nếu mà mình giác ngộ biết rõ cái thân quyển này nó không có thiệt thì cái tướng chân thật nó hiện tiền. Mà nếu ở trong một tập thể nào ai cũng giác ngộ như vậy thì chắc rằng cái tập thể đó nó không còn cái chuyện gì phải phiền não nhau nữa. Bởi vì có thiệt đâu mà cãi mà hơn thua, mà tại vì chúng ta thấy nó thiệt cho nên là mọi sự hơn thua phải quấy nó nổi dậy khắp hết. Đó là hai cái bài kệ, hai cái vị thiền sư đã chỉ cho chúng ta cái con đường tu rồi. Bây giờ tới một vị thiền sư khác là thiền sư Giác Hải. Chỉ biết ngài ở trong cái khoảng thế kỷ 11, 12 thôi, chứ còn không có biết năm sinh, năm tịch. Ngài là đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Có vị tăng hỏi ngài: Phật và chúng sanh ai khách ai chủ? Câu hỏi này cũng lạ đời. Phật và chúng sanh ai khách ai chủ? Thì ngài liền nói một vài kệ để đáp: Liễu dụng nữ đầu bạc, báo nhĩ tác giả thức, nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao mặt khách. Thì tôi dịch sửa mấy chữ: khéo dùng gái đầu bạc, bảo ông phết tác giả biết, nếu hỏi cảnh giới Phật, long môn khách tao mặt. Tao mặt tức là văn sĩ. Cái câu đáp này nó là bài kệ mà rất là khó hiểu. Tại sao khó hiểu? Như nó liễu dụng, liễu là khéo, là rõ ràng, dùng là ứng dụng. Người nào khéo ứng dụng được, người cô gái mà đầu bạc đó. Người nào khéo ứng dụng được, biết rõ được cô gái đầu bạc thì sẽ bảo ông là cái hàng tác giả biết. Như vậy thì quý vị thấy dễ hiểu không? Tại sao khéo ứng dụng được cô gái đầu bạc? Bởi vì cái người câu hỏi tôi hỏi Phật và chúng sanh ai khách ai chủ, thì ở đây ngài trả lời: khéo ứng dụng được cô gái đầu bạc thì bảo, thì sẽ bảo ông là cái bậc tác giả biết. Cô gái thì đầu xanh hay đầu bạc? Mà cô gái đầu bạc nghĩa là sao? Tức là cô gái tức bà già đó, đó. Cô gái tức là bà già chứ không có gì đó. Nếu khéo ứng dụng được cô gái tức bà già thì bảo rằng ông là bậc tác giả. Thì bây giờ hỏi chúng sanh, Phật và chúng sanh ai khách ai chủ? Thì Phật, chúng sanh, chúng sanh với Phật là hai, là giống như là cô gái và bà già. Cô gái và bà già, nếu thấy cô gái bà già không hai thì sẽ thấy Phật và chúng sanh không có hai. Mà thấy Phật và chúng sanh không hai á thì đó là tác giả, là viết, là cái người giỏi, người viết. Còn nếu thấy Phật khác, chúng sanh khác, đó là chưa biết. Như vậy thì câu nói này mới nghe thì thấy như nó lạ, nó ngược đời, nhưng mà thực tình nó là lẽ thật. Có cô gái nào mà không thành bà già không? Mà có bà già nào không phải từ cô gái mà ra không? Có không? Không có cô gái nào mà ngẫu nhiên mà và cô gái hoài không thành bà già. Cũng không có bà già nào ngẫu nhiên là bà già mà không từ cô gái. Phải không? Thì như vậy, thấy bà già đầu bạc, biết rõ gốc từ cô gái tóc xanh mà ra. Đó. Thấy bà già đầu bạc, biết cái gốc từ cô gái tóc xanh. Bây giờ thấy Phật, biết gốc từ chúng sanh. Thì chúng sanh, Phật, Phật là từ chúng sanh, thì làm gì nói ai khách ai chủ? Phải không? Đâu có Phật riêng, đâu có chúng sanh riêng. Hiểu như vậy thì đó là cái người tác giả đó, cái bậc trí thức đó. Còn nếu mà ông muốn hỏi riêng tư đó, thì không phải là bậc trí thức rồi. Như vậy để thấy một câu nói mới nghe nó khó hiểu làm sao. Tại sao mà hiểu rõ được cô gái đầu bạc thì bảo ông là bậc tác giả biết. Nghe nó thật là khó hiểu, nhưng mà nó rất là đầy đủ. Cái lẽ thật của thế gian là như vậy. Không có ông Phật nào ngoài chúng sinh mà có, cũng như không có bà già nào ngoài cô gái mà có. Quý vị kiếm được không? Chắc không bao giờ có một bà già ngoài cô gái. Như vậy thì đó là một lẽ thật. Thì như vậy thì hỏi bà già là chủ hay là cô gái là chủ thì nói sao? Ai chủ ai khách thì cũng một người đó, làm sao nói chủ nói khách được? Nói chủ nói khách đó là cái người không có hiểu, không có biết. Như nếu hiểu biết thì không còn nói ai chủ ai khách. Vì Phật thì chúng sanh không có hai, không có khác, cũng như cô gái và bà già cũng không có hai, không có khác, thì làm sao mà nói ai khách ai chủ được? Đó là hai câu trên đã trả lời cái lẽ đó rồi. Bây giờ hai câu dưới. Nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao mặt khách. Nếu mà ông muốn hỏi, ông muốn biết về cái cảnh giới Phật á, thì chỉ là những cái người khách văn sĩ thì họ đến triều đình họ thi đậu thì họ biết. Ai tới triều đình thi đậu thì biết. Thì đó là cái câu nói. Nếu mà ông muốn biết Phật á, cảnh giới Phật, thì chỉ có cái người tu khi đạt được đạo quả thì biết, chứ không có gì lạ. Đây muốn dùng cái hình ảnh thế gian là một văn sĩ đi thi long môn, tức là cái chỗ mà cá nó nhảy qua mấy cái cấp rồi được quá rồng, đó là chỗ thi cử. Nếu mà muốn biết cái cảnh của giới Phật thì chỉ người nào đạt được đến đó đậu thì người đó biết, còn người nào chưa đạt đến thì chưa có biết. Cảnh giới Phật chỉ có kẻ đến mới biết, người chưa đến thì không làm sao biết được. Cũng như cái cảnh thi đậu ở triều đình, chỉ có những nhà văn sĩ khi thi đậu họ biết, chứ còn người khác, người ngoài thì họ không biết. Đó là cái ý nghĩa muốn nói rõ cho cái người hỏi thấy thêm rằng cái người chúng sinh và Phật không có khác nhau, đều là từ chúng sinh tu hành được thành Phật. Nhưng mà hỏi về cảnh giới Phật là thế nào thì chỉ ai đến đó thì biết, chứ không thể nào diễn tả được. Đó là ý nghĩa trả lời cho một vị tăng hỏi. Khi Ngài sắp tịch, Ngài gọi chúng, Ngài nói bài kệ: Xuân lai qua điệp thiện tri thì, qua điệp ưng tu cộng ứng kỳ, qua điệp bổn lai giai thị huyễn, mạc tu qua điệp hướng tâm trì. Ngài dạy rằng mùa xuân về thì qua và bướm, nó khéo biết cái thời tiết. Nếu qua tới cái mùa xuân thì tự nở, bướm thấy hoa nở thì liền đi tìm hút nhụy, hút mật. Thế vậy thì hoa và bướm nó đồng biết cái mùa xuân là cái mùa một bên là nở, một bên thì đi kiếm ăn. À, hai bên cùng thông cảm, cùng hiểu biết cái thời gian để mà đi đến như vậy. Qua điệp ưng tu cộng ứng kỳ, qua và bướm nên phải cùng đến cho đúng lúc, đúng thời gian, đúng kỳ hạn, đúng cái thời gian mùa xuân, đúng cái thời gian hoa nở. Như vậy thì hai câu đó dường như là Ngài chưa có nói gì về đạo lý, nhưng mà thực đó là cái ám chỉ đạo lý rất rõ ràng. Đây bướm là ví dụ cho người, mà qua là ví dụ cho cảnh. Cảnh và người tùy theo cái thời tiết, nhân duyên, nếu mà đúng thời, đúng tiết thì nó xuất hiện. Giống như hoa và bướm, tới cái thời xuân thì nó xuất hiện. Như vậy thì người và cảnh tùy theo thời tiết, nhân duyên, khi đến lúc thì nó xuất hiện. Nhưng mà khi nó xuất hiện rồi thì nó phải sao? Thì nó phải ứng hợp với cái thời kỳ, với cái hoàn cảnh của nó. Cho nên nó là qua điệp ưng tu cộng ứng kỳ, tức là đúng cái thời kỳ, đúng hoàn cảnh, tức là nó phải gặp nhau trong một hoàn cảnh, trong một lúc nào đó. Như vậy thì để thấy rằng con người có ra là có cảnh, mà có cảnh là có người, hai cái đó nó không tách rời nhau. Ngoài cảnh thì không người, ngoài người thì không cảnh, cảnh và người không có rời. Đó là để chỉ cho cái nhân duyên thời tiết mà người cảnh xuất hiện, chứ chưa nói gì về sự tu. Bây giờ tới hai câu sau. Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn, hoa và bướm xưa nay đều là huyễn. Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì, chớ có cần hay là chẳng có cần hoa và bướm, mà phải hướng thẳng về tâm mà gìn giữ. Đó là hai câu sau chỉ cho chúng ta một cái nhìn, một lối tu. Thì đây cái bản dịch của tôi đọc lên rồi tôi giải thích rõ cho quý vị thấy. Đây có sửa mấy chữ: xuân về hoa bướm khéo tri thì, khéo tri thì là thời đó. Hoa bướm phải cần gặp đúng kỳ, hoa bướm phải cần gặp đúng kỳ, hoa bướm xưa nay đều là huyễn, giữ tâm bền chặt bướm hoa chi. Như vậy thì qua cái bài kệ này, nhất là hai câu dưới để kết thúc cho chúng ta thấy rằng cảnh người cũng như hoa và bướm phải thấy tường tận cảnh và người đều là huyễn, đều là giả tạm, không có thật. Như vậy thì cái trọng tâm mà mình phải tu, mình phải giữ, mình phải hướng về là cái gì? Đó là hướng về cái giữ cái tâm của mình. Cho nên tôi mới dịch giữ tâm bền chặt phết qua bướm chi, qua bướm mặc kệ đó, cứ hướng về tâm thôi. Như vậy thì Ngài chỉ cho chúng ta thấy con người có mặt ở trên trần gian này không phải đơn phương chỉ có con người, mà có người thì có cảnh, cảnh và người là hai cái nó theo nhau, nó tùy thời tùy duyên ứng hợp. Có người là có cảnh, có cảnh là có người, nhưng cảnh và người phải biết rõ rằng nó là không thật, chỉ là huyễn quá hay là tạm thời. Biết rõ như vậy thì đừng có bận tâm vì người, bận tâm vì cảnh, mà phải hướng thẳng về nội tâm của mình, khéo tu, khéo giữ, vì tâm mà được thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, thì chừng đó mới thấy cái chân thật của mình. Còn nếu theo cảnh, theo thân thì chỉ là cái tạm bợ, có đó rồi vô thường sẽ làm cho tan hoại, không có còn, không có bền. Vì ở trên do cái thời gian vô thường mà có xuân hạ thu đông, thì mùa xuân về thì hoa bướm có. Đó là để chỉ cho cái thời gian khiến cho sự vật sinh trưởng, rồi thời gian làm cho sự vật phải tiêu mòn. Sinh trưởng, tiêu mòn cũng đều do thời gian mà nó làm cho phải sinh và phải diệt. Như vậy thì cái bị sinh, bị diệt theo thời gian đó là cái không có thiệt, không có lâu dài. Chỉ có tâm mình, cái thể chân thật đó nó mới không có mất, không có bị hao mòn, không có bị sinh diệt, thì cái đó mới là cái chân thật. Cho nên đừng kẹt bởi hai cái tướng vô thường ở ngoài là thân và cảnh, mà phải hướng thẳng về nội tâm tu hành để cho nó được thanh tịnh sáng suốt, thì cái đó là cái gốc để đưa mình tới cái chỗ giải thoát sinh tử. Đó. Bây giờ tới một thiền sư ni là bà Diệu Nhân. Ni sư Diệu Nhân sinh năm 1041, tịch năm 1113, đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về cái tiểu sử của bà thì đọc Thiền Sư Việt Nam trang 162 thì quý vị thấy. Ở đây tôi chỉ nói giải thích một cái bài kệ khi bà dạy chúng, thì bà dạy chúng bằng một bài kệ tôi đọc cho quý vị nghe. Sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thêm triền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Bài kệ rất là đơn giản, mà bài kệ này người ta hiểu lầm rất là nhiều. Bởi vậy cho nên quý vị khéo nghe, nghe cho thật kỹ để không có hiểu lầm ý của bà. Sanh tử, sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên. Cái sanh, già, bệnh, chết từ xưa đến giờ nó vẫn là thường như vậy. Cái lẽ thường như vậy thôi. Nghĩa là có ai sinh ra rồi khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết không? Ai sanh ra rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Như vậy sanh, già, bệnh, chết là cái bất thường hay là lẽ thường? Bất thường hay lẽ thường? Mà cái gì là lẽ thường rồi thì cái đó còn quan trọng không? Cái gì là một lẽ thường? Không muốn cũng đến, không cần cũng gặp, thì cái đó mình còn quan trọng nữa không? Nó không quan trọng mà sao sợ? Đó, đó là cái mê. Tôi chỉ cho quý vị thấy, cái già, bệnh, chết, có sanh thì tự nhiên phải có già, có bệnh, có chết. Sanh, già, bệnh, chết thì cái chuyện đó chuyện đương nhiên, không nghi ngờ gì hết. Ai rồi cũng tới, ai rồi cũng gặp. Sanh, già, bệnh, chết là cái lẽ thường, ai cũng tới, ai cũng gặp. Mà là lẽ thường á thì có nên sợ không? Có người thì nói già không sợ, bệnh không sợ, mà sợ chết. Còn ngược lại có người nói chết không sợ mà sợ bệnh. Thì như vậy thì người nào nói hay? Cái nào cũng, nếu không có bệnh làm gì có chết. Thì chết từ, từ bệnh mà ra. Thì như vậy sợ chết tức là cũng sợ bệnh, mà sợ bệnh tức là có sợ chết trong đó rồi, phải không? Vậy chơi nhiều người nói nghe hoài lắm, không có sợ chết mà được sợ bệnh thôi à. Mà không có nhân mà sao có quả, ai không bệnh mà chết. Như vậy thì nói không sợ chết mà chỉ sợ bệnh thì đó là đã có sợ chết. Ngược lại nói không sợ bệnh mà chỉ sợ chết thì cũng có sợ bệnh trong đó rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người thế gian, mà có khi cũng có người tu ở trong đó nữa, cái không đáng sợ mà sợ. Quý vị kiểm phải không? Cái chết là cái lẽ thường, mà lẽ thường có gì đáng sợ, mà tại sao mình sợ? Tôi ví dụ cũng như cái thời tiết xuân hạ thu đông có mỗi năm, thì như ở Đà Lạt chúng ta đang ở thì mùa đông thì lạnh, phải không? Mà năm nào chúng ta ở đây rồi tới tháng 11, 12 cũng là mùa đông. Mùa đông thì lạnh, biết vậy rồi thì tới mùa đông mình có sợ không? Thì nó tới, phải tới. Chỉ con cái khôn ngoan là khéo, có chăn mền rồi cho nó kỹ, phải không? Thì mùa đông thì mặc mùa đông tới mình có gì đâu sợ. Chỉ có cái không chịu sắm chăn mền rồi mùa đông tới cái thì sao? Thì run rẩy rồi sợ, sợ mùa đông. Sợ mùa đông mà không có chuẩn bị chăn mền. Cũng như vậy, người ta cứ sợ chết mà không chịu chuẩn bị tu hành. Nó là không chuẩn bị tu hành mà nó chết cái sợ. Mà sợ có khỏi không? Đó. Cũng như mình biết rằng mỗi năm thì có bốn mùa, thì nhất định tháng 11, 12 là mùa đông, nó sẽ tới, mà tới là lạnh. Thì giờ mình không cần sợ mùa đông, mà chỉ phải chuẩn bị chăn mền, áo ấm cho đầy đủ, thì mùa đông cứ tới. Bây giờ giả sử mình sợ mùa đông tới, rồi nó có tới hay không? Sợ nó cũng tới như thường, mà cái tới như thường thì sợ chi? Chỉ có một cái khôn ngoan biết rằng mùa đông sẽ tới, cho nên chúng ta chuẩn bị chăn mền áo ấm cho đầy đủ thì nó tới, thì mình cũng vẫn thản nhiên. Thì đó là người khôn. Còn chỉ chờ mùa đông tới run rẩy rồi sợ nó, tôi sợ mùa đông quá, thì đó là không được sáng suốt, phải không? Cũng như vậy, mình biết rằng có sinh ra thì phải già, phải bệnh, phải chết. Cái đó là cái lẽ thường. Cái chết là ai cũng tới. Biết nó sẽ tới thì chúng ta phải chuẩn bị làm sao trước khi cái thân này sắp hoại, mình có một cái hướng đi rõ ràng. Thì chừng nó hoại cái mình cười, không có gì sợ hết trơn. Thì biết đó là sẽ tới, mình chuẩn bị rồi thì tới còn gì nữa mà sợ. Cho nên ở thế gian thấy đáng thương là chỗ này, Bởi vì ai ai cũng sợ chết, mà kêu tu thì không chịu tu, tu thì không chịu, mà chết thì sợ, phải không? Bây giờ sợ chết mà không chịu tu, biết làm sao giờ ai cứu cho mình được? Nên nếu mình biết sợ chết thì phải chuẩn bị tu, để khi mình nhắm mắt thì có hướng đi cứ hết sợ. Cũng như chúng ta biết ở Đà Lạt mùa đông là lạnh, thì ai cũng biết rõ như vậy, thì giờ cần gì cứ sắm đồ lạnh cho nó đầy đủ, thì mùa đông mặc mùa đông, tới mùa đông mà có đồ lạnh mặc đi chơi còn vui nữa, có gì đâu, phải không? Thì như vậy có sợ mùa đông làm cái gì? Ai sợ mùa đông đó là không được thông minh. Chỉ thông minh là chuẩn bị đồ đạc cho đủ ấm, thì mùa đông là mùa đông, không gì sợ hết. Đó, đó là một cái lẽ thật. Nhưng mà người đời không chịu nghe cái thật, mà tôi cứ tưởng tượng thôi, mà không chịu nghe cái thật, cứ lo cho ăn cho mặc cho sung sướng mà không nghĩ tới cái chết. Nên khuyên tu thì còn nói lạc hậu rồi nữa đó. Nhưng mà tới gần chết thì hoảng hốt, sợ quá không biết làm sao, cầu cứu người này người nọ, thì có phải là tự mình khờ khạo, không có biết chuẩn bị cái gì ngày mai nó sẽ đến. Còn người biết chuẩn bị sẵn cái gì ngày mai nó đến, thì nó đến mình cười thôi, không có gì lạ đối với mình. Đó thì ai khờ ai khôn thì quý vị biết rõ. Như vậy cho nên ở đây bà nói rằng sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, tức là sanh lão bệnh tử tự cổ thường nhiên, đó là chuyện thường thôi. Nhưng bây giờ tới hai câu này là hai câu người ta khó hiểu. Dục cầu xuất ly giải phược thiên triền, là muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng thêm buộc đó. Tại sao vậy? Bởi vì có một số người họ nghĩ nghe nói đạo Phật tu là giải thoát sinh tử, họ nghĩ giải thoát sinh tử tức là mình già rồi cái mình bay lên hư không, ở trên ngọn núi nào cho cao, ma quỷ tới bắt mình không được, hay là mình được đi cái xứ nào đó không bao giờ chết đó. Giống như mấy ông tu tiên vậy đó, nếu mình tu rồi cái có thuốc trường sanh bất tử rồi gì gì đủ thứ đó, cứ nghĩ như vậy, rồi nghĩ rằng cái giải thoát là cái mà không còn bị chết nữa. Đó là một cái hiểu lầm. Cho nên người nào mà muốn cầu xuất ly, tức là muốn thoát ra cái già bệnh chết đó, thì người đó giống như là muốn mở trói mà lại cột thêm. Muốn mở trói mà lại cột thêm, chứ không có mở được. Tại sao vậy? Bởi vì cái lẽ thực của con người, của kiếp người, là có sanh phải có già, bệnh chết, không bao giờ nó thoát ra được. Chỉ trong cái sanh già bệnh chết mà mình thấy được cái chân thật, thì cái già bệnh chết nó không có chi phối mình, không có làm khổ mình đó. Mình được giải thoát, không bị cái sinh già bệnh chết đó nó chi phối. Chứ còn nếu mình muốn thoát ra khỏi cái sanh già bệnh chết để sống đời đời, thì cái đó là chỉ làm cái tâm niệm mờ mịt, nó làm trói buộc thêm cho mình, chứ không ích lợi gì hết. Đó, như vậy thì tôi dẫn cái câu chuyện mà quý vị cũng rất thường nghe. Ngài Đạo Tín khi gặp Tổ Thanh Sáng thì Ngài xin cái gì? Xin Hòa Thượng dạy con phương pháp giải thoát. Thì Tổ Thanh Sáng mới hỏi ai trói buộc ông? Thì ông nhìn rồi nói bạch Hòa Thượng, không ai trói buộc. Thì Ngài hỏi cầu giải thoát làm gì? Thì rồi ngay đó cái Ngài ngộ được cái giải thoát mà không cầu giải thoát. Còn mình bây giờ thì cứ cầu giải thoát, mà cầu giải thoát là giải thoát bằng cách nào? mình cứ nghĩ phải có một cái lối nào đó để cho cái thân mình nó sống hoài không chết, vân vân, thì cái đó là một cái lầm lẫn lớn lao. Hơn nữa là người giải thoát là do cái trí tuệ giác ngộ, thấy được chân lý, thì đó, cái đó mới là giải thoát sanh tử. Chứ còn mình cầu giải thoát, mình tưởng có cái giải thoát riêng, thì cái đó làm cái lầm lẫn, giống cũng như mình muốn mở trói mà lại lấy dây cột thêm 2-3 mối, nó chỉ thêm cái chỗ ràng buộc chứ không có lợi ích gì hết. Như vậy thì bốn cái câu này ý bà muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng cái người tu, người học đạo thì phải thấy đúng cái lẽ thật của cuộc đời, thấy cái bốn tướng sanh già bệnh chết này nó là một cái lẽ thường, nhận chân được điều đó. Như vậy thì thấy được cái lẽ thường đó rồi thì mình không cần phải chạy trốn cái sanh già bệnh chết, mà mình ngay trong cái sanh già bệnh chết mình nhận chân được cái bất sanh bất tử ở trong đó, thì như vậy đó là hay, là tốt. Chứ còn nếu mình muốn chạy cho khỏi cái sanh già bệnh chết đó thì giống như là muốn mở trói mà cột thêm chứ không có lợi. Đó là hai cái câu để chỉ cho, bốn câu chỉ chúng ta thấy cái ý của sự tu hành phải nhận chân được lẽ thực, chứ đừng có tưởng tượng, đừng có ước mơ những chuyện không đâu. Kế mê đó, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Dịch mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, thiền Phật chẳng cầu, nhọc miệng không lời. Chữ uổng tức là nhọc, nhọc miệng không lời. Mấy cái chữ này là mấy chữ người ta lầm. Mê đó cầu Phật, nói người mê đó là tìm Phật, lầm đó thì cầu thiền. Người lầm mới cầu thiền. Như vậy thì chúng ta đang tu thiền là lầm, phải không? Tại mình lầm mình mới đi tu thiền, chứ còn người mê mới đi tìm Phật. Như vậy ai đi chùa đó là mê, đi tìm Phật đó là mê, còn ai ngồi thiền đó là lầm. Thì đó là một cái hiểu lầm của nhiều người. Ở đây mê đó tìm Phật, mình đi tìm Phật là Phật ở đâu? Nếu đi tìm thì Phật không phải ở mình, phải không? Bởi không biết ngay nơi mình có cái tánh giác, ngay nơi mình đã sẵn có Phật tánh, cho nên mới đi tìm Phật ở đầu này, ở núi kia, non này, núi nọ, chạy non này, núi kia để mà tìm Phật. Đó là cái người mê hay người ngộ? Mê, bởi vì không biết Phật đã sẵn ở tâm mình, ở tánh giác của mình. Ngay nơi tánh giác mình mà mình nhận ra là Phật thì đó là không mê. Còn nếu không nhận ra tánh giác mình là Phật mà chạy nơi này, nơi nọ, tìm núi này, núi kia cho ra Phật, thì Phật đó là Phật hình tướng bên ngoài, không phải thiệt, cho nên gọi đó là mê. Lầm đó cầu thiền, lầm đó cầu thiền. Cầu thiền là sao mà gọi là lầm? Bởi vì người ta cứ nghĩ thiền là một cái gì nó siêu thoát, cái gì nó mầu nhiệm, cho nên đã tìm thầy này học thiền, tìm thầy kia học thiền, nhưng mà không hiểu rằng thiền tức là một phương tiện để làm cho cái Phật tánh mình nó hiển lộ, hay là nhận ra Phật tánh của mình, chứ không phải có một cái thiền nó mầu nhiệm ở bên ngoài, có đủ phép tắc, có đủ những cái sự lạ lùng. Thiền chỉ là một cái phương tiện cho tâm nó yên định rồi Phật tánh hiển lộ, chứ không phải cái gì ở đâu để mà cầu, để mà xin. Nếu mà tìm người này cầu người kia để xin được thiền thì đó là lầm. Như vậy thì nó biết thiền tức là định tâm để cho tánh giác nó hiển lộ. Còn đi cầu người này xin người kia cho mình được thiền thì đó là cái thiền mà ở bên ngoài, không có nghĩa là thiền thực. Cho nên đó là lầm. Vì vậy mà Ngài nói lầm đó cầu thiền. Những người không biết rồi đọc những cái đoạn này cái thấy người ta đi chùa lại Phật, đó mê đó. Rõ ràng bà Diệu Nhân mới nói mê, mê chi cầu Phật. Cho nên mấy người này mấy người mê. Còn thấy mình lên thiền đường ngồi thiền, đó cầu thiền, đó là mê đó. Thấy không? Lầm đó, lầm đó. Cho nên ngồi đó cầu thiền thì tại vì họ không hiểu, cho nên rồi họ hiểu lầm cái lời nói của bà Diệu Nhân. Giờ đây chữ tìm với chữ cầu, cầu cũng là cái bên ngoài mà tìm cũng là cái bên ngoài. Cái gì trong cậy và bên ngoài để được Phật, để được thiền thì cái đó là mê, cái đó là lầm. Còn chính khai thác ở mình, nội tâm mình để cho nó được trong sạch, sáng suốt thì đó không phải là mê, không phải là lầm. Như vậy hiểu rõ cái điều này thì chúng ta mới thấy cái ý thâm trầm mà bà đã biết được chỉ cho chúng ta. Rồi hai câu kết: Phật thiền chẳng cầu, uổng nhập viện không lời. Tức là Phật thiền bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Thì tôi dịch: Phật thiền chẳng cầu, nhập miệng không lời. Nếu mình không còn cái niệm cầu Phật, cái niệm cầu thiền, hay là cái niệm tìm Phật, cái niệm cầu thiền á, thì lúc đó tâm mình sao? Không còn cái niệm cầu, cái niệm tìm nữa thì tâm nó yên hay là tâm nó động? Thì khi không còn thấy ngoài mình có Phật để cầu, không còn thấy thiền là cái gì màu nhiệm ở bên ngoài, mà biết phản quang lại chính mình, thì người đó chỉ là cái người không còn hướng ngoại, cái người chỉ dứt sạch cái vọng tưởng của nội tâm, thì người đó nhập miệng không lời. Nghĩa là vì cái miệng tôi mỏi quá, tôi không nói được nữa. Tức là sao? Bởi vì còn lời lại còn nghĩ, mà hết lời thì hết nghĩ. Quý vị thấy chúng ta nhiều khi mở miệng nói thì nói rằng người đó sao cái miệng nói hoài, mà cái miệng nó nói là do cái gì nó suối, do cái khởi nghĩ ở trong này, phải không? Khởi niệm liên miên, cho nên cái miệng nói liền liền, phải không? Còn nếu trong này không khởi niệm thì miệng có cái gì để nói đâu. Bây giờ không có khởi niệm thì có cái gì để nói? Như vậy thì chúng ta mới thấy khi ngồi thiền yên lặng, quý vị có nói chuyện không? Chắc có quá. Tuy cái miệng ngoài nó không có động, nhưng mà trong nó cũng nói dài dài, nói chuyện này nói chuyện kia. Khởi nghĩ là có nói rồi, khởi nghĩ là có nói. Bởi vậy cho nên nghĩa vừa khởi nghĩ là có ngôn ngữ, chứ không phải đợi mở miệng mới có ngôn ngữ. Vì vậy mà các thiền sư khi hỏi thế nào là Phật, im lặng không nói câu nào hết. Bởi vì nói cái mất Phật rồi, phải không? Vì nói là khởi niệm, mà khởi niệm thì Phật đâu còn. Muốn chỉ Phật thiệt á, hỏi thế nào Phật mà im ru. Nhưng mà cái đó cũng rất là khổ cho cái người học đạo. Rồi cái ông thật á, hỏi thế nào là Phật, ông ngồi im ru thì mình biết ý ông. còn cái ông giả ông không biết gì hết, hỏi thế nào Phật ông không biết các nghĩa, ông cứ ngồi em ru mà không biết hai ông đó ông nào thiệt ông nào giả. Bởi vậy cho nên nó cũng khó. Vậy mà buộc lòng phải nói, mà nói bằng cách sao? Nói đông nói tây, hỏi một đàn nói ngõ, hỏi thế nào là Phật, ba cân gai đó cũng nói vậy, mà nói đó không biết đường đâu mà nghĩ, phải không? Bởi vì sợ mình im ru người ta nói mình không biết, rồi gặp người khác im ru nữa người nói à như vậy thì mấy cái người tu không biết gì hết trơn. Thì tự nhiên rồi buộc lòng phải nói, mà nói bằng cách là nói mà không nói đó. Cho nên hỏi thế nào là Phật, ba cân gai, nghe nó lãng làm sao đâu. Nhưng mà nói ba cân gai thì quý vị có nghĩ gì được không? Không bao giờ nghĩ được hết. Bởi vậy cho nên cái người học thiền rồi mới thấy cái người xưa quá chân thành, muốn chỉ cái lẽ thật cho mình, mà mình thì quen theo con khỉ con vượng của mình đó, nó không có chịu ngó lại. Cho nên hỏi mà trả lời một câu vô nghĩa cái mình bỏ, lắc đầu mình đi, thấy không? Không hài lòng, mà không biết cái đó là cái chân thành của các ngài. Nói ba cân gai cho ông không còn suy nghĩ.